Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 12. Tuần rồi chúng ta đã nói làm cách nào để chúng ta có thể tiếp cận lời của Đức Chúa Trời. Cho dù đến với lại Đức Chúa Trời mỗi ngày hay là mỗi Chúa Nhật được nghe lời của Ngài, chúng ta đều phải đến với Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường. Tức là chúng ta phải biết rằng mỗi lần đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận ra chúng ta cần phải được thay đổi. Nếu như chúng ta không nhận ra nhu cần cần phải thay đổi là như thế nào, thì chúng ta sẽ không thay đổi. Đức Chúa Trời có điều gì đó Ngài muốn nói với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không nhận thấy nhu cần có được lời của Ngài, thì chúng ta sẽ không thể lắng nghe những gì mà Ngài muốn phán với chúng ta. Chúng ta không thể chỉ đến với lời của Đức Chúa Trời bằng sự tìm kiếm để có được sự hiểu biết của mình mà thôi. Lời của Chúa cho biết rằng, nếu đến với lời của Đức Chúa Trời mà chỉ để có thêm sự hiểu biết mà thôi, thì tình trạng của chúng ta càng tệ hại hơn. Bởi vì lời của Ngài cho biết, sự hay biết sinh kiêu căng. Đức Chúa Giêsu luôn luôn nhắc chúng ta, và để có được mắt nhìn thấy, tai nghe được, thì chúng ta trước hết cần phải có tấm lòng khiêm nhường. Tấm lòng của các anh chị em đã sẵn sàng ngày hôm nay hay chưa vậy? Tuần rồi chúng ta được nhắc đến những gì mà Gia-cơ đã nói trong Gia-cơ chương 1 từ câu 5 đến câu 8. Làm thế nào để chúng ta có thể có được sự khôn ngoan? Có ai cho tôi biết làm thế nào để chúng ta có thể có được sự khôn ngoan không? Và câu 7 nói để có được sự khôn ngoan thì chúng ta cần phải cầu xin. Tuy nhiên, có phải là ai xin thì cũng sẽ được không? Hay là có điều kiện? Và phải lấy đức tin mà cầu xin. Rồi gì nữa? Gia-cơ nói rằng phải lấy đức tin cầu xin rồi gì nữa? Không được nghi ngờ. Như vậy thì Gia-cơ dạy nếu chúng ta muốn được sự khôn ngoan thì phải lấy đức tin cầu xin và không được nghi ngờ. Chúng ta cũng đã nói đến việc làm thế nào để thực sự có thể trao mọi điều lo lắng, gánh nặng của mình cho Ngài. Và rằng cho dù đối diện với cuộc sống khó khăn, thử thách như thế nào trong cuộc đời, chúng ta vẫn có thể vui mừng bởi vì ách của chúng ta dễ chịu và gánh của chúng ta được nhẹ nhàng. Đức Chúa Giêsu đã nói rõ ràng những gì mà chúng ta cần phải làm. Ấy thế mà có nhiều người cho rằng mình đã tin Chúa nhưng vẫn tìm cách biện minh về những sự lo lắng của mình bởi vì những người đó đang lắng nghe những sự giả dối. Họ nghĩ gánh nặng của họ lớn đủ để họ có thể họ phải lo lắng. Nhưng mà sự thật là gì? Có nan đề nào quá lớn cho Đức Chúa Trời không? Không cần biết nan đề của chúng ta lớn như thế nào. Chúa không nói rằng nếu như cái gánh nặng quá lớn thì lo lắng không sao. Tuy nhiên lời Chúa cho biết rằng đừng lo phiền chi hết. Mitchell đã từng nghe một số người hay lo lắng bào chữa cho rằng tại sao họ phải lo lắng bởi vì họ nói rằng họ là người quan tâm nhiều. Nhưng mà sự thật là gì? Điều gì thực sự là điều đem đến sự lo lắng? Liệu rằng chúng ta quan tâm tới người mà chúng ta yêu thương nhiều hơn Đức Chúa Trời quan tâm tới họ không? Không hề. Đó là hành động của sự thiếu đức tin. Có người thì nói rằng lý do mà họ lo lắng là bởi vì họ là người hay lo như vậy. Nếu ai mà trả lời câu đó với tôi thì tôi sẽ đồng ý với người đó. Bởi vì đúng, người trả lời như vậy là một tội nhân. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Để có thể hiểu được những gì chúng ta học ngày hôm nay, chúng ta phải nên xem lại những gì mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Do vậy mà chúng ta sẽ đọc cả hai phần Kinh Thánh này. Tức là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ ôn lại bắt đầu từ câu 9 của chương thứ 12 cho tới câu 21. Đức Chúa Giêsu rời nơi đó đi vào nhà hội. Tại đó có một người teo một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Họ hỏi thế để có thể tố cáo Ngài. Ngài phán với họ, Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào. Vậy, trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Ngài phán với người teo tai, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra thì tay được lành như tay kia. Những người Pharisee đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Nhưng Đức Giê-xu biết điều ấy nên lánh khỏi đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả. Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết Ngài. Như vậy, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm, này là đầy tớ ta đã chọn, người mà ta yêu quý, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ta sẽ ban thánh linh ta ngự trên người. Người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại. Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la, không ai nghe tiếng người ngoài phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh người. Ở đây, chúng ta đã thấy những người Pharisee tìm cách gài bẫy Ngài để rồi có thể tố cáo Ngài giữa công chúng như vậy. Họ không muốn người ta đi theo Đức Chúa Giê-xu. Về căn bản, họ muốn chứng minh cho mọi người thấy Đức Chúa Giê-xu là tệ hại, còn họ thì hay lắm. Hay nói cách khác, họ muốn cho mọi người thấy Đức Chúa Giê-xu là sai, còn họ là đúng. Ngay cả khi Đức Chúa Giê-xu vừa chữa cho người bị teo tai, họ chẳng bày tỏ một thái độ gì khác ngoài việc ghét Ngài càng thêm mà thôi. Và Kinh Thánh cho biết rằng họ đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Kinh Thánh cũng cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu biết tấm lòng của những người Pharisee, cho nên Ngài đã lánh khỏi chỗ đó và có nhiều người theo Ngài. Và lời của Ngài cũng cho biết rằng Ngài chữa lành tất cả, nhưng Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết Ngài. Lời của Chúa nói rằng như vậy để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm. Để biết được những gì mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, trước hết chúng ta phải nên tự vấn mình một vài câu hỏi như sau. Thứ nhất, lời tiên tri đó là gì? Thứ hai, những gì Matthew nói ứng nghiệm lời tiên tri ở đây là gì? Và sau khi thấy được những điều đó, chúng ta sẽ có thể học được những gì mà chúng ta cần được học. Từ câu 18 đến câu 21 là những gì mà Matthew đã dùng để trích dẫn điều mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm ứng nghiệm. Lời tiên tri đó là như vậy. Này là đầy tớ ta đã chọn, người mà ta yêu quý, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ta sẽ ban thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại. Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la, không ai nghe tiếng người ngoài phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh người. Và đây là phần Kinh Thánh trích dẫn trong Ê-sai chương thứ 42, từ câu 1 đến câu 4, là lời tiên tri mà chúng ta gọi là những lời tiên tri nói trước về sự hiện đến của Đấng Mê-si. Đây là những gì mà Đức Chúa Trời đã nói về Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã gọi Đức Chúa Giê-xu là đầy tớ mà Ngài đã chọn. Đức Chúa Trời cho biết rằng Ngài yêu quý Đức Chúa Giê-xu và Ngài đẹp lòng một cách hoàn toàn. Và rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ngự ở trên Đức Chúa Giê-xu. Bức tranh này nhắc chúng ta nhớ điều gì vậy? Và những câu này gợi cho chúng ta nhớ cảnh Đức Chúa Giê-xu đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, đúng không? Hình ảnh đó được Matthew ký thuật trong chương thứ 3, câu 16 và câu 17. Khi được báp têm xong, vừa lúc Đức Chúa Giê-xu lên khỏi nước thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Trở lại phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, lời của Ngài cho biết rằng Ngài cũng sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại. Dân ngoại ở đây là ai vậy? Ngoại trừ Stephen ra, còn lại là tất cả chúng ta đều là dân ngoại. Nếu chúng ta không phải là người Do Thái thì chúng ta là dân ngoại đó. Công lý là vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập đến. Nói về công lý là những người theo Chúa, chúng ta phải định nghĩa công lý theo cách Đức Chúa Trời định nghĩa. Tức là Đức Chúa Trời định nghĩa công lý rất khác với cách thế gian này định nghĩa. Anh chị em nghĩ thế gian này định nghĩa công lý là gì? Nếu như anh Mitchell ra ngoài đường gặp một ai đó mà anh hỏi người đó rằng theo họ nghĩ công lý là gì? Câu hỏi kế tiếp là như thế nào gọi là đúng? Thì theo các anh chị em nghĩ câu trả lời của họ là gì? Thế gian định nghĩa đúng sai như thế nào?
Theo anh nghĩ thì thế gian định nghĩa đúng sai dựa trên cái luật pháp.
Chị Quỳnh Đi thì nói rằng điều đúng hay sai dựa vào cảm nhận của mỗi người một cách khác nhau. Câu trả lời của Thọ thì là dựa vào luật. Mitchell hỏi Thọ luật của ai? Thì Thọ trả lời là luật của con người đặt ra. Thế theo những gì mà chị Wendy nói thì Kinh Thánh có một câu tương tự như vậy. Cho biết rằng mọi người làm điều gì mà họ cho là phải. Nếu chúng ta thành thật với chính mình thì mình sẽ nhận ra rằng đó là một ý tưởng thật là tệ hại. Bởi vì sẽ có những ngày chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ có những cảm nhận khác với những ngày khác. Các anh chị em cảm nhận như thế nào khi một ngày nào đó chúng ta phải đứng trong tòa án và bị tố cáo vì mình đã vi phạm lỗi nào đó? Người xử phạt chúng ta là một vị quan tòa và ông xử phạt không dựa vào bất cứ luật lệ gì cả. Ông chỉ dựa vào những gì ông cảm nhận mà thôi. Thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Cả tiếng Hebrew lẫn tiếng Hy Lạp, từ công lý và công bình có một ý nghĩa gần như rất là giống nhau. Có thể nào công lý mà lại không có sự công bình không? Nếu không biết đâu là đúng, đâu là sai, thì làm sao biết được công lý là như thế nào? Có cách nào để chúng ta có thể biết được sự công bình mà lại không đến từ Đức Chúa Trời không? Có những người vô thần nhưng mà họ sống một cách rất là đạo đức. Tuy nhiên, vấn đề đúng hay sai hay là những giá trị đạo đức không thể nào có thể được giải thích nếu như không đến từ Đức Chúa Trời. Mitchell cố gắng đưa những giả thiết để chúng ta nhận ra rằng nếu như chúng ta cứ kéo dài buổi nói chuyện với những người vô thần thì lần lần chúng ta sẽ nhận ra rằng nếu họ không tin nơi Đức Chúa Trời, không nghĩ rằng những giá trị đúng, sai hay là đạo đức được giải thích đến từ Đức Chúa Trời thì chắc chắn là họ sẽ không có điều gì vững vàng cả, bởi vì nó hoàn toàn đặt trên lời giải thích của con người mà thôi. Do con người không thể nào có được sự công bình nếu như không đến từ Đức Chúa Trời, và con người cũng không thể nào có được công lý nếu như không dựa vào Đức Chúa Trời, thì họ phải suy nghĩ đến công lý theo cách riêng của họ. Đối với thế gian này, sự công bình chỉ là những điều gì đó đúng trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Điều đó có nghĩa là chỉ đến từ Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể biết được đâu là sự công bình thật và đâu là công lý thật mà thôi. Lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy Đức Chúa Jesus đến để rao truyền công lý cho dân ngoại. Tức là nhờ Đức Chúa Jesus mà tất cả mọi người có thể biết được công lý thật là như thế nào. Là Kinh Thánh mà các em thiếu nhi học thuộc ngày hôm nay, đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cảm ơn Chúa là có Ngài không có nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương những người Do Thái mà thôi. Hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Như vậy, Đức Chúa Jesus chính là đấng Mêsi mà người Do Thái trông đợi từ bấy lâu nay. Nhưng mà khi Ngài đến, không phải Ngài chỉ cứu những người Do Thái mà thôi. Cảm ơn Đức Chúa Trời cho vấn đề đó. Tiếp tục câu 19 của phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chúng ta vừa được nghe, cho biết rằng người sẽ không cãi vã, chẳng gào la, không ai nghe tiếng người ngoài phố. Những câu này phù hợp với những gì chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua về sự khiêm nhường, sự quan trọng của sự khiêm nhường. Không ai có thể được cứu nếu như không có sự khiêm nhường. Tại sao? Tại sao nếu không có sự khiêm nhường thì người ta không thể được cứu? Còn nhớ Đức Chúa Sư đã nói không? Ngài nói rằng chỉ có người ốm đau mới cần thầy thuốc mà thôi. người kiêu ngạo là người sẽ không cần Chúa bởi vì họ nghĩ rằng họ không có tội. Lời của Chúa cho biết rằng để được cứu, chúng ta phải ăn năn, có nghĩa là chúng ta phải xoay bỏ khỏi tội lỗi của mình. Lời của Ngài cũng cho biết rằng chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng cho biết rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời chỉ ban ân điển cho người khiêm nhường mà thôi. Đức Chúa Giêsu là gương khiêm nhường tột cùng mà chúng ta có thể thấy được. Ngài chẳng cãi vã, chẳng gào la ở ngoài đường phố. Ngài đến không phải để tôn mình lên, nhưng Ngài đến để mở một con đường cho chúng ta, để chúng ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Tuần rồi, chúng ta đã nói đến câu Kinh Thánh trong Mác chương 10 câu 45. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài là vua, nhưng Ngài đến để phục vụ. Không giống như là những vị vua mà anh Mitchell có thể nghĩ ra. Hãy nghe những gì mà sứ đồ Phaolô đã nói về Đức Chúa Giêsu trong thư tín gửi cho các tín hữu ở hội thánh thành Philip. Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 8. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ Giêsu đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đây là phần Kinh Thánh tốt nhất cho thấy sự khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Bởi vì chúng ta được nhắc là chúng ta phải noi gương Đức Chúa Giêsu, vậy thì chúng ta phải xem thử, chúng ta được cho biết chúng ta phải nên noi gương Ngài như thế nào ở đây. Lời của Chúa cho biết rằng chúng ta phải làm bất cứ điều gì, đừng có chỉ nghĩ tới mình mà thôi, đừng ích kỷ, đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng phải nghĩ người khác tôn trọng hơn mình. Chúng ta đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Điều này khác với những lời khuyên mà thế gian dạy chúng ta như thế nào? Thế gian dạy chúng ta là làm cho mình đứng đầu là số 1, đúng không? Chúng ta phải nên tự lo cho mình. Chúng ta phải sống thật với mình. Làm bất cứ điều gì mà mình cho là đúng. Còn nhớ cái đây mấy tuần, anh Mitchell có đề cập đến câu thôi thì mình làm những gì mà mình cần làm thì mình cứ làm. Đó là lời khuyên thật là tệ hại. Bởi vì trong hội thánh của Chúa, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải có sự quan tâm lo tưởng lẫn nhau. Anh Mitchell nói rằng năng đề của Mitchell, tức là năng đề của tâm ở đây đó. Nhưng mà chúng ta thôi kệ nó đi, cứ để như vậy đi. Mỗi khi cuộc sống chúng ta xảy đến những nan đề nào đó, chúng ta không thể nào nói rằng thôi cứ để như vậy đi, đúng không? Như vậy thì những lời khuyên của thế gian cho chúng ta thoạt đầu thì nghe có vẻ là tốt, rất là có lý đó, nhưng mà nó đi ngược lại với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy và những gì mà Ngài đã làm gương cho chúng ta ở đây. Lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì có nghĩa là gì vậy? Điều này có nghĩa là chúng ta phải có một tâm trí của một người phục vụ, tâm trí của một người sẵn sàng hy sinh, tâm trí của một người quan tâm tới ý định của Đức Chúa Trời, chứ không phải là quan tâm tới ý định của mình. Phaolô nói rằng Ngài đã tự bỏ chính mình và mang lấy hình đầy tớ. Ngài đã rời thiên đàng để mang lấy hình của con người. Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Thậm chí chết trên cây thập tự. Thậm chí chết trên cây thập tự. Có thể chúng ta không nghĩ được, không hiểu được hoàn toàn sự chết của Chúa đã bày tỏ sự khiêm nhường, hy sinh của Ngài là như thế nào. Bởi vì đối với những người Do Thái thời bấy giờ, chết trên cây thập tự không phải chỉ là một sự chết đơn thuần, mà nó là một sự chết mà họ cho rằng đây là những người bị rủa xả. Nhưng mà Chúa chúng ta phải chịu chết như vậy đó. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải noi theo. Đức Chúa Trời đã giới thiệu về Đức Chúa Giêsu rằng: "Này là đầy tớ ta đã chọn, người mà ta yêu quý, đẹp lòng ta hoàn toàn." Khi chúng ta chấm dứt cõi đời này, liệu rằng Ngài có khen chúng ta là đầy tớ ngay lành và trung tín kia được lắm hay không vậy? Trở lại trong chương thứ 12 câu 20, lời của Chúa cho biết rằng: "Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng." Câu này có vẻ hơi khó hiểu bởi vì hình ảnh được mô tả ở đây. Luca cũng trưng dẫn phần kinh thánh nói lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu. Ông mô tả trong chương thứ 4 câu 18 và câu 19 như sau: "Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa." Đức Chúa Giêsu đã đến để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đến để công bố sự phóng thích cho những ai bị giam cầm. Ngài đến để cho người mù lòa được sáng mắt. Ngài đến để ban cho những người áp bức được sự tự do. Và Ngài đến để công bố năm thi ân của Chúa. Đây là phần kinh thánh rất giống những gì mà chúng ta vừa được nghe trong Matthew. Những người nghèo, những người bệnh tật, những người mù, những người yếu đuối, những người bị thế gian ruồng bỏ, Đức Chúa Giêsu không hề bỏ họ. Khi cây sậy đã bị dập, Ngài không vứt nó đi, nhưng mà Ngài sẽ ban cho nó một đời sống mới. Khi ngọn đèn gần tàn, nó chỉ còn một chút đốm le lói mà thôi, thì lúc đó Chúa không dập tắt, nhưng mà Ngài sẽ cho nó có được sức sống mới. Lời Chúa cho biết rằng Ngài đến để đưa công lý đến chiến thắng. Có nghĩa rằng đây là công lý cuối cùng. Cũng trong thơ Philip, sứ đồ Phaolô nói trong chương thứ 2 câu 10 và câu 11: "Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha." Trở lại câu cuối là câu 21 của chương 12 sách Matthew cho biết rằng: "Các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh Người." Như vậy, chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu biết điều mà những người Pharisee đang làm, ấy là bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài, cho nên Ngài đã lánh khỏi chỗ đó. Và rồi có nhiều người theo Ngài trong lúc đó, và Ngài đã chữa lành tất cả. Như vậy thì những điều đó đã ứng nghiệm những lời tiên tri như thế nào ở đây? Thứ nhất, ấy là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự ở trên Ngài để cho Ngài có năng quyền để làm tất cả những phép lạ. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời đã đẹp lòng Đức Chúa Giêsu. Điều thứ ba, không còn nghi ngờ gì nữa cả, sự công bình và công lý đã được thực hiện bởi sự chữa lành của Đức Chúa Giêsu. Điều thứ tư, Đức Chúa Giêsu đã không trực tiếp đối đầu với những người Pharisee, cho dù biết rằng họ đang tìm cách bàn mưu để giết Ngài. Điều thứ năm, Ngài không hề muốn gây sự chú ý, cho nên Ngài bảo những người được Ngài chữa lành đừng cho ai biết về Ngài. Thứ sáu, Ngài chữa lành cho những người dân ngoại, những người bị xã hội ruồng bỏ. Chắc chắn bởi những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm mà Ngài đã cho dân ngoại có được niềm hy vọng. Có vài điều chúng ta có thể học và áp dụng ngày hôm nay. Như anh Mitchell đã từng nhắc, mỗi lần lắng nghe lời của Chúa qua phân đoạn kinh thánh nào đó, chúng ta phải luôn suy nghĩ rằng làm thế nào để những gì mà mình được nghe, được đọc có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Thứ nhất, công lý thật và công lý đúng đắn sẽ luôn luôn đem đến sự công bình của Đức Chúa Trời cho thế gian này. Hay nói khác hơn, nếu chúng ta đề cập đến một công lý mà công lý đó không đến từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết rằng đó không phải là công lý thật. Điều thứ hai, ấy là chúng ta không tìm cách nói một điều gì đó mà gây nên những sự tranh cãi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề ở đây. Dễ lắm, chúng ta hoặc là sẽ rơi vào vực thẳm bên đây, hoặc là chúng ta rơi vào vực thẳm bên kia. Mới cho anh giải thích rõ hơn, đối với những người Mỹ thì cẩn thận đừng để bị lọt vô hố bên trái, và người Việt thì đừng có để rơi vào cái hố bên phải. khi nói về lời khuyên cố gắng làm sao đừng nói những điều gây tranh cãi, những điều khiêu khích người khác đó, thì Mitchell cho rằng đó là lời khuyên dành cho những người Mỹ chứ không phải là lời khuyên dành cho những người Việt. Nhưng mà bài học khác thì như thế nào đây? Đức Chúa Giêsu không làm điều gì đó để rồi Ngài phải đối diện với những sự khó khăn. Ngài cũng không nói một điều gì đó để tạo nên sự hiệp khích. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thực sự Ngài đã có gây nên sự khiêu khích hay không? Có, gần như là mỗi lần Chúa mở miệng thì đều xảy ra. Tại sao vậy? Bởi vì sự thật sẽ gây chia rẽ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Giêsu là sự sáng, cho nên những ai sống trong sự tối tăm sẽ ghét sự sáng. Bởi vì sự sáng sẽ bày tỏ cho những người đang sống trong sự tối tăm về tội lỗi của họ. Như vậy thì điều này có nghĩa là gì? Hay là nguyên tắc nào mà chúng ta cần dùng để áp dụng cuộc sống của mình đây? Như đã nói, là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống bởi điều gì? Bởi những gì là thật. Chúng ta phải luôn luôn nói những gì là thật. Điều đó có nghĩa là chúng ta không nói để gây nên sự khiêu khích. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng chúng ta tránh nói mà sợ rằng nó sẽ gây nên sự khiêu khích. Chúng ta phải nói ra lẽ thật. Và nếu như vì lẽ thật mà đem đến sự khiêu khích, vì lẽ thật mà đem đến sự tổn thương, sự đụng chạm tới người khác, thì cứ hãy để cho nó là như vậy. Lời của Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta phải nói bằng cách nào đây? Lời của Ngài cho biết rằng phải dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật. Một lần nữa, đừng nghĩ rằng việc chúng ta dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật là điều mà không làm người khác bị tổn thương. Ngược lại, khi chúng ta dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng nói ra lẽ thật cho dù biết rằng lẽ thật đó có thể làm tổn thương người khác. Khi dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật, có nghĩa là chúng ta đã mạo hiểm, sẵn sàng đánh mất sự thoải mái dễ chịu của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng hy sinh những điều đó cho những điều tốt lành cho người nghe. Những gì chúng ta đã được nghe về Chúa Giêsu ở đây là như thế nào? Do vậy, chúng ta phải cố gắng để noi gương Ngài mà làm theo. Mỗi khi chúng ta nói ra lẽ chân thật, một số người sẽ yêu thương chúng ta, nhưng một số người khác thì sẽ ghét chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời đẹp lòng Đức Chúa Giêsu, và đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu quan tâm. Đức Chúa Giêsu đã không quan tâm tới việc ca ngợi của con người. Nếu muốn thì Đức Chúa Giêsu đã có thể làm cho người ta thích thú, hài lòng, và Ngài có thể tìm kiếm những sự khen ngợi, những cái lời tôn tặng của người khác. Nhưng ở đây, Ngài chỉ quan tâm tới việc làm những gì mà Cha đẹp lòng mà thôi. Và chúng ta cần phải nên tìm cách để làm giống như vậy. Điều thứ tư, lời của Đức Chúa Trời đã hình thành nên cuộc sống của Đức Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài là như thế nào? Điều đó đúng với Đức Chúa Giêsu thì nó càng phải đúng đối với chúng ta biết là dường nào nữa, đúng không? Một lần nữa, tôi muốn kêu gọi sự chú ý của tất cả các anh chị em về sự khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu ở đây. Ngài rất là khiêm nhường và Ngài không quan tâm tới sự phê chuẩn của người khác. Ngài cũng không quan tâm tới việc được người khác công nhận là như thế nào. Ngài cũng không quan tâm tới việc được người khác tôn tặng ra sao. Chúng ta có thể nói rằng đúng vậy. Nhưng mà rồi chúng ta phải nên tự hỏi mình hơn. Những gì mà chúng ta vừa được nghe đó, so với cuộc sống của chúng ta thì như thế nào vậy? Bao nhiêu lần chúng ta rất dễ cảm thấy bị tổn thương bởi vì mình cho rằng mình đã không nhận được sự công nhận. Rất dễ để chúng ta cảm thấy bị tổn thương bởi vì mình không có nhận được sự tôn trọng mà mình nghĩ là mình đáng được nhận. Rất là dễ dàng chúng ta bị tổn thương bởi vì cái điểm đúng ra là của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng người khác đã cướp điểm của mình rồi. Và cũng rất dễ dàng để chúng ta cảm thấy bị tổn thương khi mà mình tới cũng chẳng ai quan tâm mà mình rời đi cũng chẳng ai biết. Là những người theo Chúa không bao giờ nên có những trường hợp như vậy. Chúng ta phải luôn luôn quan tâm tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự vinh hiển riêng của mình. Và chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm chăm về lợi ích của người khác hơn là lợi ích của chính mình. Điều thứ sáu là không có ai mà là người làm Đức Chúa Giêsu phiền cả. Đức Chúa Giêsu Ngài luôn luôn có thời gian cho người nhỏ nhất trong lòng chúng ta. Chúng ta có giống như vậy hay không? chúng ta có sẵn sàng có một thời khóa biểu để chúng ta dùng đó mà làm hài lòng và để phục vụ người khác hay không vậy? Còn nhớ lời hay cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta yêu mến nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Ngài. Chúng ta có làm được điều đó không vậy? Điều gì chúng ta cần phải thay đổi ngày hôm nay? Nếu như có một người lạ nào đó họ nhìn thấy thời khóa biểu chúng ta, cách mà chúng ta sắp xếp thời gian trong lịch của chúng ta, thì họ sẽ nhận ra chúng ta đang sống cho ai không? Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay bằng việc đọc lại phần Kinh Thánh được ghi lại trong Philip chương thứ 2 từ câu 3 đến câu 8. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giêsu đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trời, xin biến những gì mà chúng con đã được học trong ngày hôm nay thành hành động của chúng con, để chúng con có thể ra về và chúng con sống noi gương Đức Chúa Giêsu để làm sáng danh Ngài, để vinh hiển danh Ngài và được Ngài dùng để mở mang vương quốc của Ngài trước khi chúng con trở lại, hầu cho khi gặp mặt Chúa, anh ấy không trong chúng con sẽ không hổ thẹn, nhưng đứng trước mặt Ngài tất cả chúng con đều được Chúa khen, hỡi đầy tớ nằm trong Chúa khen được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Chúa yêu Chúa thật nhiều, kính chúc cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.